thưa các bạn. Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn ở đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một tâm duyên tư ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật, có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi trước kia cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu. Chúng ta ôm sự phàm tục, ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được thân con người, huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thân thực hành phát triển tâm linh, quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép với bạn, khinh khi các bạn rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó lần này đi, dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy được quá trình thăng nghiêm dâm mê tín dị đoan không tiến quá, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, cho ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặp thái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, nên dứt khoát chịu tu và ấp chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi, không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của những người kế tiếp, nếu mà còn ôm chấp không bao giờ tiến được. Trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chúng ta mới có trật tự và có cơ hội hộ độ. Về đó là tất cả bệnh hoạn của thiên gian. Ánh sáng thật sự nhiều pháp ban độ, bệnh tật không còn. Tôi không kể đời, tôi chỉ kể cái tâm thôi, tôi mới đi đây đi đó được. Nếu mà tôi kể đời, địa vị thể xác có không không ở đời, thì tôi không thể đi được. Là tôi bị kẹt ở trong cái chấp. Để cho các bạn thấy rõ, tôi lấy gì mà đi được? Tôi nhờ cái dũng khí tu học của chính tôi. Thì các bạn ngồi đường đó mà các bạn có vốn, nam phụ lão áo đều có cái vốn dũng khí thăng hoa, khắc khai triển tâm linh của chính mình. Đó là một của cải vô tận, không cần sinh rõ vô cực kỳ ở thế gian. Các bạn mang sắc vàng mà có đầu óc dũng chí như vậy thì các bạn thoát được trầm tục. Nói mà không nói, làm mà không làm, cả đời quân mình, lúc đó các bạn mới hưởng nhà, mới thấy của cải của Thượng Đế vô cùng tận. Ngài đã phục vụ chúng ta như ít trong hơn một kiếp này, mà chúng ta quên Ngài. Tại chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chính mình, khối óc chúng ta có thể thả sáng được, mà chúng ta quên. Không hành thì bao giờ sáng? Nhờ đỡ cầu xin chỉ thoái bộ mà thôi, không tiến được. Cho nên những chế độ mà tự do phát triển, nói sơ sơ về vật chất thôi, họ tự do phát triển, họ cũng giàu mạnh hơn những người chưa bằng bị ràng buộc. Mà nếu phần thân nhẹ chứ chúng ta không được tự do phát triển, mà bị ràng buộc bởi nghiệp lực thể xác, mà trong đó lúc đó chúng ta không có pháp lực để sửa trị, thì chúng ta cứ nhờ đỡ hoài. Nhờ đỡ tiên Phật, thần thánh là pháp lực của tha lực, không phải của mình. Mà ngày hôm nay chúng ta có phương pháp tứ trụ lưu thanh, chúng ta xây dựng pháp lực của chúng ta, thì chúng ta được là ảnh hưởng người kế tiếp. Ta vừa tu, vừa truyền pháp, vừa giúp đỡ mọi người chung tiến, hạnh đức các bạn vĩnh cửu và không có bao giờ bị tiêu tan. Đó là đường lối tu học của người vô vi. Và đi tối hậu sáng lạng diệu pháp trong nội tâm, không phải chuyện ở bên ngoài nữa. Chúng ta vào lãnh vực suốt mà để làm việc, thì không bao giờ chúng ta bị ta lường gạt ta và không bị lường gạt. Người bị lường gạt thì chính họ đã tự lường gạt họ trước, rồi họ sẽ bị lường gạt ở sau. Cho nên chúng ta người tu tận gốc, khai triển tâm thức chúng ta. Một cái điều thuốc rất mạnh, cho nên các bạn tu là bắt các bạn nên trị bệnh tâm lẫn thân. Thay vì người đời chỉ ăn no ngủ nghỉ, không biết tâm ở đâu mà thân đâu, thì càng ngày càng sanh bệnh thêm, càng ngày càng tạo nghiệp thêm, tạo khổ cho chính mình mà không hay, rồi đối thừa người này người nọ. Đó là sự sai lầm vô cùng của người ôm sát và không biết khai triển. Thiên địa nhân, các bạn là người đại diện trời đất, phải thanh tịnh để khai thác sở năng của các bạn. Còn có cái gì phải khai thác đây đó? Nước giàu dân mạnh, tâm linh của các bạn được nhẹ nhàng, thanh tịnh tự nhiên là nhìn mặt của bạn là thấy được người phù hộ ở thế gian, sáng suốt, minh tâm kiên tâm. Thì chúng ta có đường đi. Thay vì cứ tu cầu ngoài đó có đường đi, thực hành lấy mình mới thấy đường đi, thực hành lấy mình mới thấy Chúa, thực hành lấy mình mới thấy Thượng Đế, thực hành lấy mình mới thấy Phật, thực hành lấy mình mới thấy giá trị của con người. Nhân đạo là cái gì? Phải đem lại sự hiểu biết vô cùng ở cõi tâm linh cho nhân sinh mới là nhân đạo. Còn lợi dụng làm tiền, cái đó là ma quỷ chứ không có, không phải trần Phật. Trần Phật là xây dựng cho người đó tự hiểu, tự thức, tự tiến, ta được đúng được của chư Phật đã và đang hành tại mặt đất này, vẫn hành chân thôi, chư Phật không có bỏ. Cho nên thanh tịnh để làm việc cho những nhiều giới đau khổ, sau khi đau khổ không lối thoát, ai giúp? Thanh tịnh đầy rất nhiều để thoát nạn. Đó là tâm Phật tận độ quần sanh hiển hữu trong những bất cứ chế độ nào ở thế giới này, cũng đều nhờ những cái tâm đó tập độ quần sanh. Chúng ta tu thầm tiếng, nhưng mà phần thanh tịnh chúng ta vẫn làm việc đêm đêm không ngừng nghỉ. Trí chúng ta vẫn phát triển, càng dấn thân làm việc nhiều càng phát triển, và cũng càng dứt khoát tình đời để thăng hoa, tức là cứu rỗi chứ không phải phá hoại. thì nhiều người ôm tiền, ôm của, ôm địa vị thế gian. Tôi nghe những lý thuyết này tôi chắc là sập tiệm đi, mọi người sẽ tiêu đi. Không phải vậy. Ông Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học vì để học nhiều nhiều. Toàn nhân loại tại thế giới đang học có hai chữ nhiều nhiều tới bây giờ chưa xong. Nay gây chiến này, mai gây chiến nọ, chế thứ này, chế thứ kia là mưu lược sát hại người khác. Đó không phải là tâm linh. Đó là yếu hèn. Bỏ quên tâm thức mà đi sát phạt người khác, đó là loại yếu hèn, không phải văn minh. Người tu tâm thức hai chữ đứng trước súng đạn không ăn trong gì. Thấy rõ sự yếu hèn của đối phương, không sợ nữa. Có thiên quốc thanh tịnh, không dám về. Yếu hèn. Chúng ta vô vi nhỏ nhỏ. Đang học đang to mò và hiểu được khả năng của chính mình. Phải nhận thấy rõ mình phải đi. Chính mình đã bỏ, tự bỏ nhiều kiếp rồi. Tự đoá nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay chúng ta có tội vươn lên, cứ vượt việc vươn về sự thanh định mà sống. Đó là thương cựu của cuộc sống, đôi gì họ học. Nên các bạn không có mất cơ hội. Bạn tin vô vi, chính bạn là vô vi. Bạn là không. Bạn là sáng suốt. Bạn là sáng lạng, cũng có mặt đất, không sợ. Thì tự nhiên ma quỷ không còn lưu trú trong óc các bạn nữa. Và các bạn dũng tiến được thân tịnh và đi lên được vô cùng. Không nên tin những sự u ơ. Văn chương tạm bỡ, viết đồ đủ chuyện. Rốt cuộc thực hành không có. Đặt đó rồi si mê. Dẫn sai tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không có cái gì. Sao rõ ràng. Tình động hai chỗ đó mà chúng ta quán thông được tình động là chúng ta người đi trên quỹ đạo thăng hoa trở về thiên quốc. Cho nên tôi đi cùng khắp thế giới, đi các nơi, thường đến thăm các bạn bằng một thể xác như bạn, bằng một lời nói như bạn. Và để cho các bạn nhìn mỗi năm tôi thực hành đến đâu, sức khỏe, tâm linh đến đâu, lời nói tôi đến đâu. Đó là các bạn có thể chứng minh và chết những gì tôi đang hành, đêm đêm đang làm việc cho tất cả mọi người. Lần lần các bạn càng hiểu gì sâu của chính bạn, lúc đó các bạn cứ dũng mãnh dấn thân làm đi, không mất, không thiếu, không lỗ, thì gia tăng và tốt đẹp thêm. Cuộc sống sẽ an nhiên tự tại, trong không mà có. Các bạn cũng vẫn làm việc ở đời, nhưng mà vô sở các bạn cái tâm không có dính dấp. Làm việc tốt hơn người ta, phục vụ đầy đủ là để gì? Tâm bố thí các bạn có rồi. Các bạn có thể chia sẻ sự sáng cho tất cả mọi dấn thân làm việc. Không ôm những cái lý thuyết ủ ơ và không thực hành. Rồi đồ ra nói chuyện tiên phật, tỉnh người này gác người đó, đâu có tin được. Rồi nhấn luồng điểm này, nhấn luồng điểm kia, nhấn luồng điểm nọ, chính điểm mình không phát triển. Nhấn điểm để hại tâm ha. Đó là ngu si, không phải phát triển, không phải người thật tâm tu học. Cho nên các bạn hiểu cái đường lối rõ ràng, một đường đi lên. Ngày hôm nay chứng minh quả tiện phóng đi lên trời. Vệ tinh phóng lên trời để giúp đỡ chúng ta có sự giao thông trực tiếp, nhẹ nhẹ trong một giây phút thì có thể liên lạc. Quả tiện là tâm thức của chúng ta cũng không khác gì cái đó. Mà chúng ta không hành thì không mở. Cho đó là hay. Nếu cho cái gì là hay là chúng ta lệ thuộc về cái đó. Và thực chất chúng ta không phát triển. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi phát triển thực chất, trở về với thanh tịnh, sáng suốt, tự thức, tự tu, tự tiến. Đó là con đường chánh pháp trong khoa truyền thống. Bên trên răng băng chiếu cho tất cả trình độ, hướng tâm về đó mà tiến qua. và không có bỏ một người mà. Cho nên chúng ta may mắn được cái pháp thứ trực lưu thanh. Ngày ngày cứ làm vậy thì bạn là trong cái sắc phạt căn số mà đến đơn các bạn làm thì các bạn sẽ lưu được một phần thanh. Đó là sự sai. Càng ngày nó càng gia tăng. Đúng không? Các bạn mới thấy Phật là ai. Chính bạn là Phật. Quên Phật mà cũng cúng ông Phật. Cũng khác gì của người. Đúng đầu vô cái bất tường mà không biết cái gì hết. Bất tỉnh luôn. Mình Phật mà mình có đủ trí giới của trời đất để cho thực hành để khai sáng mình mà không chịu hành, không chịu giải, không chịu mở, không chịu lắp lấy trật tự. Thì mất trật tự là loạn. Loạn là trở nên hèn mọn. Chúng ta thấy khi mà chúng ta rời khỏi Việt Nam, hoàn toàn biến loạn của quốc gia. Tánh nào tập này, dù cho làm tướng đi nữa, tánh cũng phải tham ăn. Cũng tránh nhân từ trên không ở như vậy. Để xuất hiện, thì bây giờ chúng ta có cơ hội để khai thác mình. Tại sao không nhận sự sai lầm của chính mình mà để tự rửa? Chính mình là người sai lầm, mình là người không tốt, phải sửa, phải tiếp. Thì những nước văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy, sứ nào chịu sửa là sứ đó tiên. Sứ nào chịu sửa thì sứ đó kinh tế. Phát minh nhiều chuyện hay, tốt, và kiếm thời cho mọi người cộng hưởng. Vì chúng ta là một người sai lầm, một tiểu thiên địa, ô trước, chúng ta phải hiểu rõ ô trước là gì. Chẳng tiếng là gì, ai phát hết được nó sẽ tin, ai phát hết được là nó sẽ về tâm. Nguyên lý thần kinh khối óc chúng ta đang giữ, mà nghị lực nó đã bám trong thần kinh khối óc liên tiếp trong mỗi một kiếp. Bây giờ chúng ta được giờ nào học, giờ nào sửa nên sửa, nhiều ít cứ nhiều sửa là nó sẽ đi đến. Nhìn nhận sự sai lầm của mình thì tình thương huynh đệ ai cũng là quý nhau hết. Đó là ai tốt không? Ai cũng là xấu. Sửa là nó tiến. Cấm đầu cấm cổ lơ sửa thì càng ngày nó càng văn minh tốt đẹp. Không có trì trệ nữa. Cho nên các bạn thấy tôi đâu có đọc kinh sách gì. Tự nhiên ở nhà tôi không muốn gần ai, tôi cũng người chán đời, thấy đời khổ quá, tôi mới đi tu. Thì tôi là tiếp xúc chuyện đời không muốn. Nhưng tự nhiên bạn bè tới, thấy lời nói tôi cũng thay đổi, tánh tình cũng thay đổi, cái gì tôi cũng thay đổi. Do đó họ mới lôi tôi ra ngày hôm nay. Tưởng tôi ra được ngày hôm nay là nói cho mọi người tu, nhưng mà nói hoài, từ có răng nói ra hết răng. Chừng thấy không có bao nhiêu. Dẫn thân đi hoài để coi sao. Ngày nay được chút xíu cũng không số người chịu tu, chịu hiểu lấy họ. Thì họ phải đi tập thức ca, truyền pháp mấy ngàn năm mà chẳng ra ai đáp đạo. Nó dốc thì nhiệm qua đất đạo không có. Cho nên chúng ta thầm thân đi tu đi, đừng học cái lối cũ. Có những người đã nói tôi đây. Thờ Thích Ca trong nhà là ma quỷ không tới. Nhiều khi thờ Thích Ca trong nhà mà ma quỷ vẫn dập tự nhiên. Tại vì không có thực hiện được pháp lực của chính mình. Rước vô là nó phải nhập. Còn cái pháp mà giải ra không bao giờ bị nhập. Vì như đó để cho các bạn chứng minh. Hôm nay tôi về đây có cuộc sống chung hòa bình. Khối học chúng ta là sống chung hòa bình. Thắng nhẹ, hướng về trời Phật mà đi. Trời Phật được người khổ lắm. Trời thì lúc nào cũng dấn thân với chúng ta. Còn Phật thì từ khổ tự thoát mà đi lên. Cũng đem cả ảnh hưởng tốt cho quần sanh. Lấy khổ ảnh hưởng quần sanh. Nhưng mà quần sanh nhào vô Phật đó. Mới thì không nói gì, từ lâu đấy, khổ quá bỏ chạy. Không chịu dấn thân trong khổ, làm ta tiến hóa. Trong cái sông trong đây, nhục. Nhìn người ta mà còn nhục nữa, mới tiến. Còn nhìn mà không có nhục, không có đổi được thâm thanh. Cảnh nào tập nắng, nhìn thì phải nhục, mới tiến hóa. Tha thứ của phải thứ yên, mới học được đường lối về với Phật. Tha thứ mà không chịu thứ yên, thì cũng không có Phật tâm đâu. Càng ngày càng thắc mắc, tạo sai cho chính mình. Có nhiều người tu vô vi nói lên đây rồi vô vi thế. Đi về đâu? Vô vi là sự sáng lặng thanh nhẹ của tâm thức. Càng sáng càng vững mạnh, càng tiến hóa. Thì lúc đó chúng ta về đâu? Về sự thanh nhiễu vô cùng. Khi những người mà tu vô vi đạt được thanh nhiễu nhìn mặt mày khác. Chứ không có lo, không buồn tuổi. Không vui mà chẳng buồn, lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, hiện ra từ đôi mắt. Ánh sáng thật mặt. Nhiều đó là các bạn có thể chính tâm, khi các bạn nhìn lại đủ lũa, nhìn kiến vô vi thấy mặt này khá thật. Thế nó tươi trẻ lại, nó có hồng khí tốt đẹp, linh khí nó từ từ khôi phục. Cho nên vô vi có cái pháp khoa học rất hay. Tuổi trẻ thì có chút tâm nhiều, tâm quá khí. Nhưng mà khi mình có lối thoát, khí tinh trụ, hòa học, tinh ba hậu ngũ. Lúc đó chúng ta được lên một lớp để đi. Chính mình rõ ràng, người hành giả thấy rõ ràng. Chịu làm thì chịu thấy. Lúc đó mới chứng minh sự khó khăn hay gì. Chúng ta ở thế giới nhẹ nghĩ là nó tới rồi. Tưởng là nó tới rồi. Cho ngày hôm nay các bạn hành động sinh hoạt vô vi đất là cái gì đây? Để chứng minh cho các bạn thấy có chút chiêu nó bấm là tới bạn. Mà bằng niệm chứ không phải bằng ý con người. Nếu chúng ta thanh nhẹ, ý chúng ta nhẹ có tưởng là tới nơi. Đâu có còn sự lo nữa. Muốn lo cũng không cần lo, mình hiểu rồi, nháy mắt mình thấy rồi, đâu có gì mà phải lo. Phản xử trên đời là không, không có gì thật hết. Chúng ta hướng được đường lối thanh nhẹ, đại phước cho chính mình. Lúc đó bạn thấy tâm các bạn lớn rộng vô cùng và thanh nhẹ vô cùng. Mình chỉ vô vi là con chấp thể chuyển hóa. Vô vi không có đem hình ảnh mà khuyến rũ người ta, chê bai đạo pháp. Đó là ngu si, không phải tiến hóa. Người tiến hóa không chê bai. Tiến hóa là vô cùng, càng tu càng tiến, không có chê bai hết. Tự sửa mình để tiến hóa, mới là đúng. Tu một cuộc chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ, là tánh ma quỷ. Cho nên tôi nói khổ muốn bước vào tiên giới Phật pháp. Lúc đó nó chỉ muốn bỏ thành pháp. Các bạn lúc đó tự nhiên, các bạn nói chuyện trong tự nhiên và hồn nhiên. Các bạn là những lời nói chân lý do điển khí phân giải. Các bạn thiên không có khả năng phân giải.
Dạ, còn một câu hỏi nữa, cũng như là trước kia con làm nghề nhà hàng, giờ con vẫn làm, mà con nghiệp sát nhiều quá giờ thì con phải trả cách nào? Hay là phải hành pháp rồi từ từ?
Hành pháp tôi mới trả, bởi vì người ta theo mình, mà mình có cái hạnh đức tốt, mình xây dựng được luồng điển, thì mình giúp họ tiến hóa, chia sẻ cái hào quang mình lượng được hàng đêm cho họ. Họ nhận được cơ hội đó, cái duyên với mình, tới với mình là họ hưởng để họ tiến hóa nhanh hơn, thay vì chờ đợi.
Tiếp theo đây là của một bạn đạo khác, có hai câu hỏi. Còn thứ nhất, cái gì là nghiệp tâm?
Nghiệp tâm là mình hãy lo, cũng như bây giờ, tôi yêu cô đó, tôi nhớ cô đó hoài. chứ thích căn nhà đó tôi nhớ căn nhà đó ngoài. Chứ thích công việc làm của anh đó tôi muốn nhớ công việc làm. Tôi để đứa con, nhớ đứa con, đi làm, cũng nhớ đứa con, cái nghiệp nó lưu luyến trong tâm thôi. Giờ tôi tu làm sao à? Ở chỗ nào tôi cũng còn nhớ. Vì tôi thấy mỗi một đơn vị đều có vị trí phát triển của chính nó. Tại sao tôi ôm lại nhớ? Con tôi đi khỏi thời gian tôi nhớ. Nhớ là gì? Nó đã mang khối óc đi cho nó mong mang. Nó bị đứt tập. Nó mang khối óc đi thì nó có cách phát triển. Cho nên tôi phải thanh tịnh. Tôi càng thanh tịnh mà tôi càng giúp con rồi. Không có hại con rồi. Tôi càng động loạn là con tôi làm việc khó thành. Chính tôi là người hại con tôi. Điểm à.
Dạ. Dạ cái câu.
Tương giao với nhau.
Dạ cái câu thứ hai là cũng nói tiếp theo cái câu thứ nhất. Như thì khi mà có nghiệp tâm rồi đó. Thì làm thế nào để dứt khoát được nghiệp tâm?
Thì cái phương pháp ở đây là chỉ niệm năm hoa gì là phẩm để giải nghiệp tâm. Soi hồn. Mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút. Lần lần nó sẽ quên những sự đó. Vậy thì chúng ta tu ta hiểu được luật nhân quả, nhân nào quả nấy thì không có lo. Người này lo cho chuyện người kia là chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà thôi.
Cảm ơn thầy.
Tu là phải trở về với sự biết trước khi chúng ta ngày nay chúng ta phải buông bỏ thiện nghiệp. Thì trước khi chúng ta không thanh sạch giáng lâm xuống thế gian, cha mẹ để cho chúng ta học bản thân, sợ chúng ta vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta đừng loạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp sát từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Ăn ngủ nghĩa cũng là nhiệm vụ. Các bạn đi đứt một giọt nước, các bạn đang uống đây chút nữa, các bạn có phải trả lại. Không thể giữ trong sáng này được. Đừng đục vây trả rất rõ ràng. Chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người chúng ta nhiệm vụ ở đây. Bất cứ một lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ đó. Và qua sanh sanh không đổi của các cả không vũ trụ. Chúng ta hiểu được định luật hoa sanh sanh của các cả không vũ trụ. Chúng ta là vui vẻ chấp nhận thực chủ trách nhiệm. Chúng ta được ngâm xem cái ngộ nghĩnh tiến hoa của mặt trời. Và chúng ta được thầm xem được sự tiến hoa của tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự văn minh ở cõi thiên liêng bên trên. Ở thế gian, cảnh vật chất mộc phạm giới hạn, nhưng mà cũng ca tụng được hai chữ văn minh. Còn trước khỏi thiên liên văn minh thế nào, tư vật thế nào, sáng suốt thế nào, giá trị thế nào. Chỉ có người thanh tịnh mới nhận xét được. Cho nên nhiều bạn đã bắt đầu xuất khẩu thành khi lập thức viên thơ trong tình. Đó là lập thức trở về với trực tình sáng có. Mới thấy ta là học viên của cả cả không vũ trụ. Đã và đã còn vào lớp học. Cho đến giờ, năm chung của cuối cùng. Để học gì? Để học cái trong tử có sân. Trong sân có tử. Để chúng ta lại học những gì? Sân tử một lần. Tử sân một lần. Nó kêu bằng hòa tạng và thật lợi. Cho nên ông trời có sự mạnh, sanh tử một lần. Hoặc chúng ta qua một thời gian mới hiểu rằng, ôm
người đó nó chết, có ngày nay nó hiểu về tập tư, chúng ta có thể tập tử có sanh. Và trong sanh có thử, thì nghĩa tâm sự thân hồn mạnh khỏe của một thanh niên xưng hô đủ thứ, thật sự tập lập ngã bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc sẽ đi. Sau những cơn kích động và tác động của thế gian thì phải tối giờ cập sanh và tử. Nhưng mà nó đòi hỏi thời gian mới chứng minh được điều này. Thượng đế không cập sanh và tử, cập tử và sanh. Nói ra những câu nói này ở thế gian không hiểu được. Cho nên một người làm về quá trình mới thấy rõ. Khi người đã đổ vật này vô cái kia, thì người đã biết rằng nó vào đây và nó chuyển vào thành kia. Trong tử này có sắc, trong sự mất mát này là tất cả tử ở nơi kia. Sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút, thì mới nhận định được cơn diễn của thượng đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Tôi đã tiến lên rồi, tôi đã được tự cứu rồi, tôi đã hồi sinh rồi, tôi không còn bị chết nữa. Vì các bạn biết có hồn thì phải có việc. Mà có sự tiến qua đời đời không ngừng nghỉ, thì việc làm của các bạn không bao giờ trì trệ nữa. Lúc đó thì các bạn nắm cái được sanh ra tự trong tử và sanh mà đi. Thì con người không bị già nua nữa, mà tâm hồn ở lúc nào cũng kể chung. Chẳng được có mất, trong mất có được, luôn luôn vui vẻ. Trong tổ có than, cho nên tôi thường thường hẹn các bạn, chúng ta sẽ tiến ngộ ở nơi thương quan tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay vấn đề tỉ mũi chúng ta xa cách, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không xa cách. Lúc nào cũng gần nhau trong một con đường tu, trong một con tim, trong một khối óc để tiến qua.
Thầy con phải làm sao thầy? Dạ con phải làm sao cho cái con giải nghiệp được?
Muốn giải nghiệp thì phải làm niệm Phật. Bởi vì mình còn hãnh diện là được sống ở trong cái chuyển thiên địa này, được làm chủ cái chuyển thiên địa này. Cho nên mình phải niệm Phật, niệm thường, niệm vô, niệm niệm. Phải nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa đồng thống nhất. Thì đi tới chỗ nào mình cũng là chìa khóa mở đường cho thiên hạ, chứ không phải thiên hạ mở đường cho mình. Cho nên đã chìm đắm trong bể khổ và có cơ hội thức tâm thì mình mới thấy sức mạnh sẵn có của chính mình.
Kính thưa thầy, làm thế nào người tu thiền biết được điển quang của mình đã hòa tan được với luồng điển quang của vũ trụ quang?
Chúng ta người tu, Phật cũng nói tứ đại giai không, nước lửa do đất là không. Thì thân xác của chúng ta là kết tụ bởi nước lửa và đất, mà chúng ta dốc lòng giữ pháp tu tiến, không ôm tiền, không ôm bạc, không cho xác cho chúng ta có thể sống đời đời tại mặt đất, thì cứ thiền như vậy, một ngày nào tự nhiên nó giải ra tất cả cái nghiệp trong nội tâm. Cái pháp lý vô vi là giải nghiệp, giải được nghiệp rồi thì phần hồn mới có cơ hội thăng hoa lên cao. Rồi lúc đó thức hòa đồng mở, nguyên lý của trời đất ban sáng từ khối óc cho tới cơ thể chúng ta. Ta hiểu được nguyên lý của mọi việc, thức hòa đồng mở, vui hòa với trời đất, cứ giữ đó mà tham thiền nhập định, tiến tới một kiếp vui chơi rồi thăng tiến là vậy.
Ví dụ một cái nghiệp như thế người ta phải chậm trễ rồi thì giờ đó
có nghiệp nhưng nó có giải. Nó trả xong nợ nó mới yên. Thấy không? Thì cho nó tu, để nó thấy sức mạnh của cái pháp. Và nó thấy rằng nó đã hành cho nó. Và cái nghiệp của thế gian, lấy cái gì mà trả được? Giải nghiệp, chỉ có tu mới giải nghiệp. Thì nó tu nhiều chừng nào, nó thấy nó có sức mạnh để lo cho cái gia căn nó. Nó giải nghiệp. không phải là cha chuyển để đi học đó rồi hư, học đó rồi nơ. Bị rồi mới chưa, không bị không chưa. Lòng ham muốn của con người để kéo cắt không được, mà chính nó tự giết lấy nó. Còn nếu không có nghiệp là có chịu. Con đụng xe một tháng con không có nghiệp. Nghiệp lắm của con đó. Cái nghiệp nóng tánh nó không có lợi. Con thấy chưa? Rồi cái nghiệp dâm dục cũng không có lợi. Cái nghiệp đấu tranh cũng không có lợi. Rồi con mới chọn cái thiện nghiệp là wow.
Thưa Thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều. Hướng về hạ giới, từ lỗ rúng sắp xuống để nó tạo dục. Tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng trai trẻ, khỏe, mạnh, vui chơi, chưa gì cưới vợ rồi, lo âu. Đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp là mình phải lo. Cho ai lo? Lo cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nó phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia can. Phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó, tức là quý trọng mình. Thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
Kính thưa Thầy, tất cả những người tu mà về giải nghiệp tâm, giải thoát thanh tịnh mà sau thường gặp những cái chuyện trắc trở, giống như trên con đường mình đi, mình gặp chông gai, gặp những cái điều mà nó trở ngại, những cái đó như là nó phải làm cho con người mình nó dẫn tiến được không thưa Thầy?
Cái đó là cơ hội cho người học nhịn nhục. Chông gai là cơ hội của người học nhịn nhục mà tiến hóa. Cho nên chúng ta tu đây nhờ cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được, quá giải được những sự chống giải đó. Còn người đời thì không có được cái đó. Người gặp, học gặp sự chống giải đó họ ghim gút, là khổ tâm, sanh ra những bệnh nan y là vậy.
Như vậy tính thưa Thầy, như vậy là những người mà tu theo cái đạo giải thoát vô vi này, tức là gặp những cái chông gai, những khổ hạnh đó, những cái mà làm trở ngại về cái tinh thần đó, tức là những cái đó là bài học để mình đi đến cái chỗ giải thoát toàn diện.
Coi mình gặp ân sư rồi, ân sư đưa mình rồi tới chỗ nhịn nhục mà thăng hoa. Nhịn nhục để thăng hoa chứ không có nhịn nhục mà ở lại đâu, tiến hóa nhận.
Con thành thật tôi xin đánh lấy Thầy và xin hết.
Cảm ơn.
Nước còn tu là giải nghiệp, tu là giải nghiệp, bởi vì khi cái ý của các bạn muốn, tôi bây giờ tôi muốn chính cái cơ sở này, thì tôi sẽ lo về cơ sở này, phải không? Tôi thích dâm dục, tôi không lo về dâm dục. Tôi ham ăn, tôi không lo về cái ăn. Mà sau cái ăn là tôi giặt hao những cái gì? Nhận vọng, trì trệ, đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xoay, cái nghiệp là gì? Là khổ, nó mới là nghiệp. Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ là chúng ta là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp. Mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới tìm nhận. Còn sống trong, chưa sống trong khổ mà than khổ, sợ khổ, người đó vĩnh viễn có nghiệp. Thì em cứ sợ và tin nhận. Trình của tôi này, bước ra điểm giới cho người mới thật sự có gì. Còn chưa biết bước ra điểm giới còn sợ mất. Người mong có, thì người đó vẫn có một đời đời, không tin được nữa. Thì người tôi ra điểm rồi không sợ mất. Và những người như nó còn. Người đó mới thật sự có gì.
Thưa thiền sư, có người tin rằng thiền đến đâu cũng chỉ có thể làm nhẹ được nghiệp thôi, chứ không sửa hoặc giải được. Xin thưa như vậy có đúng không?
Khi mà nó nhẹ tức là sửa rồi.
đại trí nó mở rồi. Nói năng, ăn uống, làm việc cho gia đình đều hòa nhã tốt đẹp. Không phải la lô gây hấn, không có vụ đó. Xây dựng chính mình, hiểu rõ nguyên lý của trời đất, mọi người đều có khối óc, biết được khối óc, khai triển khối óc mới thật sự tha thứ và thương yêu trong xây dựng.
Cái này thường á, thì ta tu để giải nghiệp chứ nghiệp nặng quá sao tu nổi này. Có cách nào giải nghiệp trước khi tu nè.
Cho nên phải có nghiệp mới đòi giải nghiệp. Nếu không có nghiệp, làm sao biết nghiệp và giải nghiệp. Cho nên bắt buộc mọi người phải có nghiệp mới giải nghiệp. Kể cả ông Phật tu thành đạo bây giờ còn mang nghiệp chúng sanh. Cho nên Phật phải để kinh tại thế và chuyển điểm cho những hành giả thuyết pháp cho chúng sanh nghe để thức tâm trở về với chính mình.
Mà nghiệp mình nặng quá mình tu nổi. Mà mình muốn
mà chúng ta thấy nặng thì chúng ta mới tìm ra dũng chí của chính mình. Hỏi cho nặng chỗ nào? Nhịp khó qua, ngày nào thấy cũng khó qua nhưng mà ngày nào cũng qua, hỏi cho nặng ở chỗ nào? Cho nên thế gian vô năng sự là vậy. Ý chí của một nam nhi mà cảm đó là sự nặng, vậy chứ ai là người đương đầu cho xã hội? Đó, trách nhiệm của mình ở đâu?
Nhưng mà mình con nghĩ là có cách nào mình giải bớt cái nghiệp mình để mình đi cho nó dễ. Đi mà cứ vấp lên vấp xuống, đi hoài đi không hết thì.
Phải đi mới thấy thực chất của chính mình. Phải đi mới sử dụng được sự sáng suốt của chính mình. Nếu không chịu đi, không thấy mình là người sáng suốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca ra đi tu nghiệp ngàn năm. Không phải nói là vợ con nghiệp toàn nhân. Và ý chí của Ngài muốn cứu cả nhân loại. Nghiệp Ngài nặng hơn chúng ta nhiều. Đâu phải ông Phật đi tu là nghiệp nhẹ đâu. Ông Phật là gánh gặp chịu lầm nặng của chúng ta. Nhưng mà Ngài ý thức được sự sáng suốt của Ngài là vô cùng. Còn Ngài trở về với Ngài, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Quyền thế chất trị bỏ. Cả quần áo ngôi vàng cũng bỏ. Trở về với tâm thức, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Lúc đó thật sự, Ngài gánh một gánh trên vai cũng như không gánh. Cho nên Ngài đã cho chúng ta thấy rằng, ý chí của chúng sanh cũng như là ý chí của Ngài. Mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đất, không khác một nào. Nhưng mà giải thoát được, thì Ngài mới nói một câu là nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể giải thoát. Không phải không thể giải thoát, cho nên chúng ta chịu gánh hay là không chịu gánh. Bằng lòng học nhẫn hay là không bằng học nhẫn. Nếu chúng ta còn than thở, thấy rằng nghiệp tôi là nặng, thì chúng ta là người muốn từ chối gánh nặng của mình đã tạo ra. Cái trách nhiệm của con người ở đâu? Sự thông minh của chúng ta ở đâu? Tại sao?
Nó sử dụng khả năng sẵn có chuyển về chính mình.
Do đó đem lại cơ hội cho con người thức tâm. Khi mà nó đưa con người vào vách tường rồi, thì tiến thế hồi sinh của nó phải học tập. Cho nên hoàn cảnh nó đang trôi buộc chính là. Cho nên mọi người trên thế gian đều tu chứ không phải chưa tu.
Theo chú con hiểu thì cái nghiệp tất nhiên là nợ. Xin thầy giảng cho chúng con rõ những cái trường hợp giải nghiệp.
Nghiệp là gì? Cái nghiệp là khổ. Mà khi cái tâm chúng ta cảm khổ thì chúng ta thấy rằng tại sao tôi khổ? Xấu với chính tôi và tôi không chịu hy sinh và tôi không bỏ nó. Thì tôi ôm lấy khổ. Tôi tin tưởng trời Phật nhưng mà tôi ôm vàng làm sao tôi thấy ông Phật? Tôi ôm của làm sao tôi thấy ông Phật. Tôi ôm xác làm sao tôi thấy ông Phật. Tôi ôm cái tánh hư đố kỵ, tật xấu tối tâm của chính tôi làm sao tôi thấy ông Phật. Thì tôi muốn giải nghiệp thì tôi phải bỏ tánh hư tật xấu. Những gương lành đã để lại cho chúng ta thấy rõ là Đức Thích Ca. Ngài từ giàu sang quý phái mà Ngài hy sinh tất cả để trở về với sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của Ngài. Đó là sự tự nhiên của Ngài. Và chúng ta bị ràng buộc, bị trói buộc với sự mất tự nhiên. Thì làm sao chúng ta kêu bằng giải nghiệp được? Muốn giải nghiệp thì phải bỏ tất cả mới là giải nghiệp. Tâm chúng ta bây giờ không phải thật. Và tánh chúng ta cũng không phải thật. Đã mấy chục năm nay tâm tánh chúng ta làm được việc gì cho chính ta? Chưa làm được việc gì hết. Mà chỉ ở trong sự bấn loạn và tâm tối mà thôi. Cái kỳ thật như ngày nay chúng ta là người Việt Nam ra đây, chúng ta đâu có nghĩ ngày nay tương ngộ ở chỗ trong căn phòng này không? Điều bất ngờ. Vậy chứ tại sao chúng ta không trở lại với sự tự nhiên để mà hưởng cái sự bất ngờ sáng suốt đó là sự thanh nhẹ đạo đạo bất diệt ở bên trên là phần hồn của chúng ta. Lấy gì nói chuyện? Không có hồn, lấy gì mà đem cái thể xác này đi đây đi đó là sự sáng suốt vô cùng, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai tạo ra được. Mà nếu chúng ta buông bỏ tánh hư tật xấu, buông bỏ sự tâm tối của chính chúng ta, thì tự nhiên chúng ta hòa hợp với sự sáng suốt đời đời. Đó là quân bình trong nội lực, trong nội tâm của chính mọi người. Cho nên con người phải lập hạnh hy sinh mới kêu bằng giải nghiệp. Và không chịu lập hạnh hy sinh, và ngay cả hai vợ chồng, hai cha con cũng hơn thua từ ly từ tí, mà ôm cái chuyện gì? Ôm cái chuyện có mà không. Không bao giờ có được. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết như vậy, trở về cái không thì chúng ta sẽ có. Đó kêu bằng giải nghiệp. Cái nghiệp là khổ. Khổ khi mà mình cảm thấy cái gì đó khổ thì mình phải ăn năn, mình sửa mới kêu bằng giải nghiệp. Mà giải nghiệp được rồi á, mình thấy rằng cần phải tiếp tục giải nghiệp thì mới lập được cái hạnh để ảnh hưởng người khác. Tôi làm cho tôi khổ, trước kia tôi cờ bạc, tôi nhậu nhẹt bị điếm, bây giờ tôi bệnh. Tôi mang cái nghiệp thân nè, thấy tôi khổ. Mà cái khổ đó, tôi không thể trách vợ, trách con tôi được. Nhưng mà tôi dòm thấy cái khổ tại tôi. Tôi ăn năn hối cải, tôi hối cải được rồi, cái bệnh tôi lại mau lành. Và tôi chấp nhận sự sai lầm của chính tôi, thì lúc đó vợ con tôi cũng. Cái nghề nghiệp là cái nghề làm chuyên môn của mọi người. Như tôi bây giờ tôi học, từ nhỏ tới lớn tôi đi học làm bác sĩ. Thấy không? Thì tôi có cái công ăn việc làm của tôi. Nhưng mà trong cái ngành bác sĩ tôi phải học về triết lý đạo đức. Nhưng mà tôi không sử dụng đạo đức mà tôi ngược lại tôi làm tiền. Tôi mới ban cái trí khôn cho tôi. Tôi bị ban cái trí khôn rồi tôi làm tiền. Tôi thiếu đạo đức. Tôi mang cái nghiệp khổ. Từ giờ phút lâm chung tôi cũng bệnh như người khác và tôi khổ như người khác. Đó là tôi đi nghịch cái luật trời. Mà tôi biết hy sinh, tôi biết làm, tôi để phục vụ cho mọi người. Sự sáng suốt này Thượng Đế ân ban cho tôi làm để giúp đỡ mọi người. Rồi tôi sẽ trở về với căn bản của tôi. Vì tôi thấy cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ, cái nghề của tôi thấy rõ. Còn cái nghề buôn bán cũng sanh trụ hoại diệt. Bữa nay tôi làm lập cái tiệm, mai tôi có tiền, mốt rồi cũng đi ra. Thì tôi chết cũng về với hai bàn tay trống. Là cái định luật sanh trụ hoại diệt, nó cũng như cái định luật của sanh lão bệnh tử khổ. Khi mà tôi ý thức được mà tôi không thực hành cho tôi, thì tôi tự tạo cái khổ nghiệp cho chính tôi. Và tôi thiếu hạnh đức. Còn nếu mà tôi học được trong trường những cái gì hay, và tôi thấy rõ cái xã hội như thế nào, đang thiếu thốn, đang đau khổ, tôi phải hy sinh cho tất cả mọi người, thì tôi đã lập được hạnh đức, được tiến hóa tới cực kỳ tớ. Rất rõ ràng.
Chỉ dùng điển mới giải tỏa được cái nghiệp tâm. Nếu các bạn không dùng điển thì nghiệp tâm càng ngày càng tràn đầy và nó đưa bạn vô chỗ tâm đó, đâm ra đập tài không cao nào. Việc đó chúng ta đã làm và không tiếp tục làm. Phải dứt khoát. Tuổi tác không chờ đợi nữa, phải đi cho đến đích.
phải chữa xong cái bệnh này. Tâm bệnh này đã mang nhiều kiếp rồi, bây giờ phải tâm trí cho nó dứt khoát cái bệnh này. Một người nuôi y sĩ muốn trị bệnh cũng có sự hợp tác của bệnh nhân mới trị được. Thì chúng ta là bệnh nhân, Thượng Đế muốn trị bệnh cho chúng ta không hợp tác với Thượng Đế không bao giờ trị được.
Còn cái giải nghiệp cái này mình giải nghiệp mình phải giải từ trong nội thức mình giải ra.
Giải nghiệp là sự quan thông đến thức tâm rồi mới giải nghiệp. Thức tâm là thấy tội của mình. Và quan thông mình thì quan thông tất cả những cái nghiệp xung quanh mình. Có gì đó. Thức tâm. Rồi thức giác. Giải nghiệp có gì đâu. Không chịu làm cái đó, muốn chịu trần. Tôi muốn giải nghiệp thì lúc nào mình thấy nó cũng nặng. Thế
tâm này
không thích tâm không có biết đường lối giải được. Quán thông ấy, có gì đó mất cuộc rồi trong định luật vay trả. Tương ngộ phải thế để học hỏi bài vay trả và thực hiện thật thà để thực chất sẵn có.
Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quan hành tại thế. Lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt không có chấp mê. Dễ thương yêu và tha thứ hơn. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang, đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian mà chúng ta đã thực tập. Trong vòng kích động và phản động, quyết tâm trở về với thanh tịnh là giải tất cả nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ.
Chúng con phải trả bằng cách nào để thật sự giải nghiệp? Cái thiền là tự mình khép mình để tới ổn định và thức tâm mới thấy rõ giá trị của tam tâm. Đó. Cho nên cái thiền là làm cho mình ổn định tâm lẫn thân trước khi mình thực hiện tam tục. Thì nếu mà chúng ta không nói rằng tôi làm phước mà không biết phước là cái gì, tôi đi giúp ta mà không biết giúp là cái đó cái gì, cái thiền sâu không biết, thì tại sao? Tại vì mình chưa thanh tịnh. Thiền để thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi mình xét việc làm của mình nên làm thêm nữa không? Hay được tới đó đủ? Do cái thiền định mà nó hỗ trợ cho cái tam công mới giải nghiệp được. Cho nên các bạn càng thiền càng sáng suốt, mà làm việc cần thiết thay vì hồi trước lăng xăng cái việc có chút xíu đó mà chạy lăng xăng nửa ngày không xong. Nhưng bây giờ mình thiền nhẹ rồi, mình thấy ngay mắt mình làm sao mà sáng suốt hơn, mới trả nổi cái nghiệp, mới giải nổi cái nghiệp. Thì thiếu sáng suốt làm sao giải nghiệp? Giải nghiệp là phải sáng suốt. Cho nên phải cắm đầu cắm cổ, đó là giải nghiệp đâu, không phải đâu. Phải sáng suốt mới giải nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta khổ chỗ nào? Khổ hạnh chỗ nào? Bây giờ thiền chúng ta khổ rồi lắm.
hơi thở bình thường, người ta thở ra thở vô rồi ta đi ăn người ta nhậu rồi ta ngủ, mà mình ở đây bắt nó phải chạy một vòng đại não mới được nghỉ, phải khổ hạnh không? Các bạn làm pháp luân thường chuyển đâu phải khổ hạnh không? Khổ hạnh chứ, các bạn soi hồn phải khổ hạnh. Ở trong này tổ chức ở trong này nó la làng ở trong này, cái chuyện nó phải thay đổi hết, phải khổ hạnh không? Cả một triều đại cái tiểu thiên địa này phải thay đổi hết, đó là phải khổ hạnh. Cho nên phải khổ hạnh mới giải nghiệp, còn không khổ hạnh không có biết cách giải nghiệp. Chứ không phải ngồi thiền, nói cái chữ thiền ngồi nhắm mắt đâu, ngồi thử coi. Nhiều người phê bình mấy thằng thiền ngồi để nhắm mắt có làm thử gì đâu, ngồi thử coi, ngồi thử đồng hồ coi, ngồi không được, nó phải khổ lắm. Nó mới có cơ hội thức tâm, và thức tâm nó sẽ làm điều tốt, và nó không có đi vô trong cái chương trình phá hoại, chỉ có xây dựng, không có phá hoại. Nó ký vạn linh kìa mà, làm sao nó đi tới tinh thần phá hoại được. Nó chỉ xây dựng, trở nên gặp nó lần lượt cũng trở nên khôn, để học, để chiến. Cho nên không có chuyện chiêu cho người ta đi phá hoại giết chắc. Thì phải giải quyết được cái nguyên ý của nhiếp bất sắc tăng. Nhưng mà trong luôn luôn vun bồi cái tinh thần cứu khổ ba vui.